Công án của Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma, Thích Duy Lực. Lời dịch giả. Ròng rã 49 năm Đức Phật thuyết pháp đều là tùy theo căn cơ, hay nói cho rõ hơn, tùy theo bệnh chấp thật sâu hoặc cạn của chúng sinh mà cho thuốc khác nhau. Vì thế, kinh Phật đã phân chia ra liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Đồng thời chư tổ cũng luôn luôn nhắc Phật tử phải tuân theo quy luật tứ y, trong đó có y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa. Kinh bất liễu nghĩa chỉ là để tạm thời đối trị với những người mà bệnh chấp thật còn quá nặng mà thôi. Còn đối với đương cơ nào mà Ngài thấy có thể trực nhận được bản tâm thì Ngài dùng công án. Thí dụ công án niêm hoa thị chúng mà nhiều Phật tử đã biết. Trên đường hoằng pháp, Đức Phật đã sử dụng rất nhiều công án và đã có nhiều thính chúng ngộ được bản tâm. Nhưng vì các công án ấy được ghi lại rải rác trong các kinh nên ít ai để ý. Sau này có người gom góp lại cho có hệ thống và in trong sách Chỉ Nguyệt Lục, lịch sử Thiền Tông Trung Hoa. Lần đầu tiên phiên dịch công án của Phật Thích Ca, chúng tôi muốn trình bày có chứng liệu với quý độc giả rằng cơ xảo của chư tổ Thiền Tông vốn cội nguồn là truyền thừa từ chính Đức Phật, và Ngài cũng đã rất nhiều lần sử dụng đến các công án. Do đó, công án của Đức Phật còn truyền lại rất nhiều. Cuốn sách này, chúng tôi chỉ dịch từ trang 17 đến trang 24 trong Diễn Nguyệt Lục và một công án Phật trả lời cho vị tu sĩ Thế Luận Bà La Môn trong Kinh Lăng Già. Mục đích của Phật và chư tổ khi sử dụng công án là cốt để đương cơ ngay đó quát nhiên trực ngộ. Nếu ngay đó chưa ngộ được thì tất nhiên sẽ phát ra nghi tình, rồi do nghi tình đó sau này sẽ được ngộ, chứ không phải muốn người nghe hiểu theo lời nói văn tự. Nếu hiểu theo lời nói văn tự là trái ngược với ý chỉ của Thiền Tông, lại đóng bít cửa ngộ của người hành giả, vĩnh viễn không thể chứng ngộ. Nay xin người hành giả tham thiền khi đọc đến chỗ không hiểu, cho nên dùng ý thức để nghiên cứu tìm hiểu. Cần phải ngay chỗ không hiểu phát khởi nghi tình và luôn luôn giữ mãi cái nghi tình đó thì sẽ được từ nghi đến ngộ, đúng như lời Phật dạy vậy. Thích Duy Lực. Công án của Phật Thích Ca, trích trong Chỉ Nguyệt Lục. Tiểu sử Phật Thích Ca. Thích Ca Mâu Ni là Phật thứ tư trong hiền kiếp họ Sát Lị. Cha là Tịnh Phạm Dương, mẹ là Ma Gia, dòng Sát Lị làm vua từ khi Châu Diêm Bồ Đề bắt đầu. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành, được Phật Nhiên Đăng thọ ký kế vị Phật Ca Diếp thành Phật trong kiếp này. Phật xưa kia đắc đạo Bồ Tát, sanh cõi trời Đâu Xuất, tên Hộ Minh Đại Sĩ. Khi nhân duyên đến cách đây khoảng 3021 năm, 1030 năm trước Tây Lịch, Ngài giáng sanh tại Nepal. Theo lịch Trung Quốc là mùng 8 tháng 4 năm Giáp Dần, niên hiệu 24, triều đại Châu Chiêu Dương. Lúc ra đời, Ngài phóng đại trí quang minh soi khắp mười phương thế giới, có hoa sen vàng từ dưới đất nổi lên hướng hai chân Ngài. Khi ấy, Ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đi vòng bảy bước, mắt nhìn đối phương nói: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Sau khi giáng sanh, hiện ra đủ thứ thần dị như đã được ghi trong các kinh. Năm 19 tuổi, mồng 8 tháng 2, Ngài có ý muốn xuất gia, trong tâm nghĩ rằng sẽ được gặp nhân duyên, nên đi dạo khắp bốn cửa thành, đích thân gặp thấy bốn diệt, sanh, lão, bệnh, tử, liền quyết chí tìm cách để lìa hẳn. Ngay giữa đêm đó, có người ở cõi trời Tịnh Cư hiện trước cửa sổ bạch rằng: Thời xuất gia đã đến, Ngài hãy ra đi. rồi có chư thiên ôm chân ngựa Ngài đang cưỡi bay ra khỏi thành. Khi ấy, Ngài phát thệ nguyện rằng, nếu chẳng dứt tám khổ, chẳng thành vô thượng Bồ Đề, chẳng chuyển pháp luân thì không bao giờ trở về. Phổ Dương Tịnh Phạn thương nhớ Ngài, sai nhiều đại thần đi khuyên Ngài trở về cung. Ngài nhất định không về. Ngài vào núi Đằng Đặc tu đạo. Lúc đầu theo ngoại đạo A Lam Ca Lam 3 năm, học định bất dụng xứ, sao biết quấy liền bỏ. Rồi đến nơi Quốc Đầu Lam Phất 3 năm, học định phi phi tưởng, sao biết quấy cũng bỏ. Kế đến núi Đầu Dơi, cùng các ngoại đạo hàng ngày chỉ ăn mạch mè trải qua 6 năm, rồi Ngài tự nghĩ rằng, tu khổ hạnh này chẳng thể giải thoát chân chính, ta sẽ thọ thực lại. Rồi xuống sông Mi Liên Thiền tắm rửa, nhận sữa cúng dường của cô gái chăn dê. Kế đến gốc cây Bồ Đề, Thiên Đế đem cỏ tường thoại trải tòa ngồi cho Ngài. Khi ấy gió dịu mây đẹp dấy lên từ bốn phương, thiên ma sợ Ngài thành đạo nên thống lãnh ma chúng đến làm mọi cách ngăn trở, như hiện hình khủng bố hoặc hiện người nữ nhan sắc. Ngài đều an nhiên chẳng động, lại dùng ngón tay chỉ đất khiến đất chấn động mạnh, bọn ma đều ngã té, liền bị hàng phục. Nên kinh nói, dùng vô tâm ý, vô thọ hạnh mà hàng phục hết thảy các ngoại đạo tà ma. Đến đêm mùng 7 tháng 2 năm Quý Mùi là năm thứ 3 Châu Mục Dương, ngày nhập chân Tam Muội, rạng sáng mùng 8 vào lúc sau mai mọc, Ngài quát nhiên đại ngộ, thành đẳng chánh giác, than rằng, lạ thay, tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Khi ấy, Ngài 30 tuổi. Sau khi thành đạo 6 năm, Ngài về cung vì vua Tịnh Phạn thuyết pháp. Vua rất vui mừng cho dòng quý tộc 500 người theo Phật xuất gia. Lược giải: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Có tăng hỏi tổ Vân Môn, tại sao Phật Thích Ca nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn? Tổ Vân Môn đáp: Khi ấy nếu tôi gặp thấy sẽ đánh chết cho con chó ăn để mong thiên hạ được thái bình. Lời nói của Phật là muốn hiển bày nghĩa bất nhị của tự tánh. Lời của Tổ Chân Môn cũng là muốn hiển bày nghĩa bất nhị của tự tánh. Tại sao Tổ Chân Môn nói đánh chết rồi cho con chó ăn? Tại nếu không cho con chó ăn thì vẫn còn xương thịt, nghĩa là còn dấu tích của độc tôn. Vậy là hai cái độc tôn, Tổ Chân Môn và Phật, chưa phải là nghĩa bất nhị của tự tánh.
Công án. Một hôm Thế Tôn thăng tòa, đại chúng tụ tập xong, Văn Thù đánh dùi bạch chúng rằng: Xem kỹ pháp của Pháp Vương, pháp của Pháp Vương là như thế. Thế Tôn liền xuống tòa. Một hôm Thế Tôn thăng tòa ngồi im lặng, A Nan bạch dùi, dùng dùi đánh chuông rằng: Xin Thế Tôn thuyết pháp. Thế Tôn nói: Trong hội có hai tỳ kheo phạm luật nên ta chẳng thuyết pháp. A Nan dùng tha tâm thông quán biết hai tỳ kheo đó rồi đuổi ra. Thế Tôn vẫn còn im lặng. A Nan bạch nữa: Hai tỳ kheo phạm giới đã bị đuổi ra rồi, sao Thế Tôn vẫn không thuyết pháp? Thế Tôn nói: ta chẳng gì thanh văn nhị thừa thuyết pháp. Rồi xuống tòa. Một hôm, Thế Tôn thăng tòa, Ca Diếp bạch dùi rằng: Thế Tôn đã thuyết pháp xong. Thế Tôn liền xuống tòa. Thế Tôn lên cõi trời Đao Lợi vì mẹ thuyết pháp. Ưu Thiền Dương nhớ Phật, sai thợ điêu khắc khắc tượng Phật bằng gỗ chiên đàn. Khi Thế Tôn từ trời Đao Lợi xuống, tượng cũng ra nghênh tiếp. Thế Tôn gọi ba lần, tượng cũng đáp lại ba lần. Thế Tôn nói: Vô vi chân Phật thật ở thân ta. Vậy ở thân nào? Thế Tôn ở cõi trời Đao Lợi 90 ngày, rồi từ giả cõi trời đi xuống. Tứ chúng bát bộ đều đi nghênh tiếp. Có tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc nghĩ rằng: Tôi là người ni, ắt phải xếp hàng sau lưng các đại tăng khi gặp Phật. Chi bằng dùng thần lực biến thành chuyển luân thánh dương, có ngàn con hộ vệ để được gặp Phật trước mọi người. Thế Tôn vừa thấy liền quở rằng: Liên Hoa Sắc, ngươi đâu thể qua mặt các đại tăng mà gặp ta. Ngươi dù thấy sắc thân ta, nhưng chẳng thấy pháp thân ta. Tu Bồ Đề tuy tĩnh tọa trong hang, lại thấy được pháp thân ta. Thế Tôn đem hạt châu Ma Ni Tùy Sắc hỏi Ngũ Phương Thiên Dương: Hạt châu này màu gì? Khi ấy, Ngũ Phương Thiên Dương mỗi người đều lần lượt nói ra màu sắc do mình thấy. Thế Tôn giấu hạt châu rồi giơ tay hỏi: Hạt châu này màu gì? Ngũ Phương Thiên Dương nói: Trong tay Phật không còn hạt châu, vậy đâu có màu gì? Thế Tôn nói: Các ngươi sao mê muội điên đảo quá. Ta đem hạt châu thế gian cho xem thì nói có xanh, vàng, đỏ, trắng. Ta thị hiện hạt châu chân thật lại chẳng biết gì cả. Ngay khi ấy, Ngũ Phương Thiên Dương đều tự ngộ đạo. Thế Tôn thăng tòa, có một phạn chí cúng dường hoa ngô đồng. Phật bảo: Buông xuống đi. Phạn chí buông hoa bên tay trái xuống. Phật bảo tiếp: Buông xuống đi. Phạn chí buông hoa còn lại bên tay mặt xuống. Phật lại bảo: Buông xuống đi. Phạn chí nói: Nay hai tay con đã không còn gì, sao Phật còn bảo buông cái gì xuống nữa? Phật nói: Chẳng phải ta bảo ngươi buông bỏ hoa, ngươi phải buông xả ngoài lục trần, trong lục căn, giữa lục thức, nhất thời xả hết đến chỗ không còn gì để xả. Ấy chính là chỗ buông thân mạng của ngươi. Phạn chí ngay đó ngộ vô sanh nhẫn. Phổ Nhãn Bồ Tát muốn gặp Phổ Hiền mà không được, cho đến nhập định ba lần, quán khắp tam thiên đại thiên thế giới tìm Phổ Hiền cũng chẳng thể thấy, liền đến bạch Phật. Phật nói: Ngươi hãy ở nơi tịnh tam muội khởi một niệm, liền thấy Phổ Hiền. Phổ Nhãn vâng lời, vừa khởi một niệm thì thấy Phổ Hiền cởi voi trắng sáu ngà từ trên trời đến. Ngũ Thông Tiên Nhân hỏi Phật: Thế Tôn có lục thông, còn có ngũ thông, thế nào là một thông kia? Phật gọi: Ngũ Thông Tiên Nhân. Tiên Nhân: Dạ. Phật nói: Thế nào là một thông kia ngươi đã hỏi ta? Một hôm, Thế Tôn bảo A Nan: Sắp tới giờ ăn, ngươi phải cầm bát vào thành khất thực. A Nan: Dạ. Thế Tôn nói: Ngươi đi bình bát phải y theo nghi thức quá khứ của bảy Phật. A Nan hỏi: Thế nào là nghi thức của bảy Phật? Thế Tôn gọi: A Nan. Dạ. Thế Tôn nói: Cầm bình bát đi đi. Có tỳ kheo hỏi Phật: Con đối với Phật pháp, chỗ thấy thì có, chỗ chứng thì chưa phải, Thế Tôn làm sao khai thị? Thế Tôn nói: Tỳ kheo, ông ta làm sao khai thị? câu hỏi này là ngươi. Thế Tôn cùng Kỳ Bà thấy một cái mã, trong đó có 5 bộ xương. Vì Kỳ Bà rất khéo phân biệt âm thanh, nên Thế Tôn gõ vào một bộ, hỏi Kỳ Bà: "Cái này đã sanh chỗ nào?" Đáp: "Sanh cõi người." Phật gõ bộ khác hỏi: "Sanh chỗ nào?" Đáp: "Sanh cõi trời." Rồi Phật gõ bộ khác nữa, hỏi: "Sanh chỗ nào?" Kỳ Bà chẳng biết chỗ sanh. 7 hiền nữ đi dạo vườn Thi Đà. Một người chỉ thi hài nói: "Thi hài ở đây, người đi chỗ nào?" Một hiền nữ khác nói: "Làm sao, làm sao?" Các hiền nữ cùng quán kỹ, mỗi mỗi khế ngộ. Việc này cảm thông được Đế Thích. Đế Thích đến rải hoa rằng: "Các thánh tỷ có cần cái gì, tôi sẽ cung cấp suốt đời." Một hiền nữ nói: "Nhà tôi tứ sự, ăn, mặc, ngọa cụ, y dược, thất bảo thảy đều đầy đủ, chỉ cần 3 món đồ. Một là cần cái cây chẳng có gốc, hai là cần miếng đất chẳng âm dương, ba là cần một thung lũng có tiếng kêu mà chẳng âm gian." Đế Thích nói: "Tất cả đồ cần dùng tôi đều có, đối với 3 món này tôi thực không có." Hiền nữ nói: "Nếu ông không có, làm sao mà biết giúp người?" Đế Thích chân hững, rồi tất cả cùng đi bạch Phật. Phật bảo: "Kiều Thi Ca, tên của Đế Thích, các đệ tử Đại A-La-Hán của ta chẳng hiểu nghĩa này, chỉ có các Đại Bồ-Tát mới hiểu nghĩa này. Xưa kia, Thế Tôn tu hành nơi nhân địa, rủ tóc ra che linh đất sình, dân hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng chỉ chỗ đất trải tóc đó, nói: miếng đất này nên lập một ngôi chùa. Khi ấy, trong chúng có một trưởng giả đem cây nêu cắm ngay chỗ đó rằng: kiến lập ngôi chùa xong. Bấy giờ, chư thiên cùng nhau rải hoa tán thán. Thế Tôn cùng A Nan đang đi trên đường, thấy một cái tháp của Phật xưa. Thế Tôn liền đảnh lễ. A Nan nói: "Đây là tháp của người nào?" Thế Tôn nói: "Tháp của chư Phật quá khứ." A Nan hỏi: "Chư Phật quá khứ là đệ tử của ai?" Thế Tôn nói: "Là đệ tử của ta." A Nan nói: "Phải nên như thế. Ngài giải hạ tự tứ, tự kiểm thảo. Vì Ngài văn thù nhập hạ ở 3 chỗ, nên Ngài Ca Diếp muốn bạch dùi, đánh chuông, đuổi ra. Vừa cầm dùi thì thấy 100.000 muôn ức văn thù. Ca Diếp dùng hết thần lực của mình mà vẫn không dơ dùi lên được. Thế Tôn bèn hỏi Ca Diếp: ngươi muốn đuổi văn thù nào?" Ca Diếp chẳng thể trả lời. Ở cửa đông thành La Phiệt, có một bà già cùng sanh một ngày với Phật mà không muốn gặp Phật. Mỗi khi thấy Phật đến liền trốn tránh. Mặc dù như thế, nhưng nhìn qua nhìn lại bên đông bên tây đều thấy Phật. Rồi dùng tay che mặt thì cả 10 ngón tay cho đến bàn tay thảy đều là Phật. Văn thù đến chỗ hội trường của chư Phật nhằm lúc tất cả chư Phật đều trở về bổn xứ. Chỉ có một người nữ ngồi gần tòa Phật đang nhập định. Văn thù bạch Phật rằng: "Tại sao người này được gần bên cạnh Phật mà con thì không được?" Phật bảo văn thù: "Ngươi muốn biết, phải khiến cho người nữ này xuất định rồi tự hỏi cô ta." Văn thù nhiễu quanh người nữ 3 vòng, búng ngón tay một cái không thấy xuất định, cho đến đưa tới Phạn Thiên dùng hết cả thần lực cũng không thấy xuất định. Thế Tôn nói: "Giả sử bá thiên ức văn thù cũng chẳng thể khiến người nữ này xuất định được. Ở phương dưới đi qua 42 hằng hà sa quốc độ, có Bồ Tát Võng Minh mới khiến người nữ này xuất định được." Một lúc sau, đại sĩ Giọng Minh từ dưới đất giọt lên đảnh lễ Thế Tôn. Thế Tôn bảo Giọng Minh: "Hãy khiến người nữ này xuất định." Giọng Minh đi đến trước mặt người nữ, búng ngón tay một cái thì người nữ xuất định liền. Ương Khoát Ma La đi khất thực đến cửa nhà một trưởng giả. Trong nhà có một phụ nữ đang gặp sản nặng. Trưởng giả nói: "Ông là bậc thánh đệ tử của Phật, vậy có pháp nào giúp thoát khỏi sản nạn này chăng?" Ương Khoát nói với trưởng giả rằng: "Tôi vừa mới nhập đạo, chưa biết pháp này. Hãy đợi tôi về hỏi Thế Tôn rồi sẽ trở lại báo cho biết." Liền trở về đem chuyện này bạch Phật. Phật bảo Ương Khoát: "Người mau đi nói với họ rằng ta từ pháp hiện thánh đến nay chưa từng sát sanh." Ương Khoát vâng lời Phật, chạy nhanh đến báo cho nhà trưởng giả. Phụ nữ nhà đó nghe xong, tức khắc sanh đứa con ra. Một hôm, Thế Tôn thấy Văn Thù đứng ở ngoài cửa nên kêu: "Văn Thù, Văn Thù, tại sao không vào cửa đi?" Văn Thù nói: "Con chẳng thấy một pháp ở ngoài cửa, sao lại bảo con đi vào cửa?" Bồ Tát Vô Biên Thân đem cây trúc trượng đo lường đảnh của Thế Tôn. Một trượng sáu, rồi lại một trượng sáu. Ngài cứ đo mãi như thế, cho đến cõi trời Phạm Thiên, cũng không thấy đảnh của Thế Tôn. Rồi bỏ trúc trượng, chắp tay thuyết kệ rằng: "Hư không chẳng biên giới, công đức Phật cũng vậy. Nếu có kẻ đo lường, suốt kiếp chẳng thể hết." Vua Càn Thác Bà vì Thế Tôn cúng dường âm nhạc. Lúc ấy sơn hà đại địa đều phát ra tiếng đàn. Ca Diếp đứng dậy múa vũ. Vua hỏi Phật: "Ca Diếp là bậc A-la-hán, tập lậu đã sạch, tại sao còn có tập khí sót lại vậy?" Phật nói: "Thật chẳng có sót lại, chớ nên phỉ báng pháp." Vua lại đàn thêm ba lần. Ca Diếp cũng múa vũ ba lần. Vua nói: "Ca Diếp múa vũ như thế, há chẳng phải tập khí sao?" Phật nói: "Ca Diếp thật chẳng múa vũ." Vua nói: "Sao Thế Tôn lại vọng ngữ?" Phật nói: "Không vọng ngữ. Lúc ngươi đàn thì sơn hà đại địa, gỗ đá đều phát ra tiếng đàn phải chăng?" Vua nói: "Phải." Phật nói: "Thì Ca Diếp cũng như thế, cho nên nói thật chẳng múa vũ." Vua mới tính thọ. Thế Tôn ở cõi trời thứ sáu thuyết Đại Tập Kinh. Vua cõi trời ấy kêu khắp cõi người, cõi trời, tất cả ác quỷ, thần đều nên tập hội thọ sự phó chúc của Phật để ủng hộ chánh pháp. Nếu có ai không đến thì Tứ Thiên Môn Vương sẽ đem bánh xe sắt nóng bắt họ tập trung. Sau khi tập hội xong, ai cũng vâng lời Phật dạy, mỗi mỗi tự phát hoằng thệ ủng hộ chánh pháp. Chỉ có một Ma Vương nói với Phật rằng: "Cồ Đàm, con đợi tất cả chúng sanh thành Phật hết. Cõi chúng sanh đã không, chẳng có tên gọi chúng sanh nữa, con mới phát Bồ Đề Tâm." Đề Bà Đạt Đa phỉ báng Phật, nên ngay cái thân đang sống mà đã bị đọa địa ngục. Phật bảo A Nan đi hỏi: "Ngươi ở trong địa ngục có yên không?" Đáp: "Tôi dù ở địa ngục nhưng vui như cõi trời Tam Thiền." Phật lại sai A Nan hỏi nữa: "Ngươi muốn cầu ra không?" Đáp: "Tôi đợi Thế Tôn đến mới ra." A Nan nói: "Phật là đạo sư tam giới, há có phần vào địa ngục ư?" Đề Bà nói: "Phật đã không có phần vào địa ngục thì tôi há có phần ra địa ngục ư?" Văn Thù bỗng khởi pháp kiến, Phật kiến, bị sức oai thần của Thế Tôn đầy đi núi Nhị Thiết Di. Trên hội Linh Sơn có 500 tỳ kheo đắc định tứ thiền, đủ năm thần thông mà chưa đắc pháp nhãn. Mỗi vị dùng thần thông túc mạng tri thì đều tự thấy giết cha hại mẹ và phạm những tội nặng. Do đó, mỗi người trong tâm tự hoài nghi, thành ra đối với pháp thâm sâu chẳng thể chứng nhập. Lúc ấy, văn thù thừa oai thần lực của Phật, tay cầm kiếm bén, bức bách Như Lai. Thế Tôn nói với văn thù rằng: "Ngưng, ngưng, chớ nên hại ta mà tạo tội ngũ nghịch. Nhưng nhất quyết hại ta thì phải khéo hại cái ngã chấp của ta." Văn thù sư lợi: "Ngươi từ xưa nay chẳng có ngã nhân, ta và người. Chỉ vì nội tâm thấy có ngã nhân, khi nội tâm chẳng khởi thì ngã nhân ắt phải diệt, tức gọi là hại cái ngã chấp của ta. Do đó, 500 tỳ kheo tự ngộ bản tâm như mộng, như huyễn. Ở trong mộng huyễn chẳng có ngã nhân, cho đến năng sanh sở sanh, cha mẹ đều như mộng huyễn, chẳng có ngã nhân." Rồi 500 tỳ kheo cùng nói kệ tán thán rằng: "Văn thù bậc đại trí, thấu đạt nguồn đáy pháp, tự tay cầm kiếm bén, bức bách thân Như Lai. Kiếm vậy, Phật cũng vậy, một tướng chẳng có hai, vô tướng vô sở sanh, đâu thể nói giết hại. Ngã nhân đã không có thì còn ai tạo tội?" Ngoại đạo hỏi Phật: "Không hỏi có lời, không hỏi chẳng lời." Thế Tôn im lặng dây lâu. Ngoại đạo tán thán rằng: "Thế Tôn đại từ đại bi, khai phá đám mây mê muội cho con, khiến con được ngộ nhập." Rồi đảnh lễ ra đi. A Nan bạch Phật: "Ngoại đạo đắc đạo lý gì mà tán thán như vậy?" Thế Tôn nói: "Như con tuấn mã ở thế gian, thấy bóng roi liền chạy nhanh."
Vua Ba Phi Nặc hỏi Phật: "Trong Thắng Nghĩa Đế có Thế Tục Đế chăng? Nếu nói không thì trí chẳng nên hai, nếu nói có thì trí chẳng nên một. Cái nghĩa của một hai ấy là thế nào?" Phật nói: "Đại Dương, ông ở kiếp Long Quang Phật trong quá khứ từng hỏi nghĩa này. Nay ta vô thuyết, nay ông vô thính. Vô thuyết vô thính ấy là nghĩa một hay nghĩa hai?" Ngoại đạo hỏi Phật: "Hôm qua thuyết pháp gì?" Phật nói: "Thuyết pháp nhất định." Ngoại đạo lại hỏi: "Hôm nay thuyết pháp gì?" Phật nói: "Pháp chẳng định." Ngoại đạo nói: "Tại sao hôm qua thuyết pháp nhất định, nay lại thuyết pháp chẳng định?" Phật nói: "Hôm qua định, hôm nay chẳng định." Ngoại đạo hỏi Phật: "Các pháp là thường ư?" Phật không đáp. Lại hỏi: "Các pháp là vô thường ư?" Phật cũng không đáp. Ngoại đạo nói: "Thế Tôn là bậc đầy đủ tất cả trí huệ, tại sao không đáp?" Phật nói: "Vì các câu hỏi của ngươi đều là hí luận." Lúc Phật đang ngồi dưới gốc cây Nê Cô Luật thì có hai thương gia hỏi Phật: "Có thấy xe đi qua không?" Phật đáp: "Chẳng thấy." Hỏi: "Có nghe tiếng xe không?" Đáp: "Chẳng nghe." Hỏi: "Phải đang thiền định không?" Đáp: "Chẳng thiền định." Hỏi: "Phải đang ngủ không?" Đáp: "Không ngủ." Người thương gia tán thán rằng: "Lành thay, lành thay, Thế Tôn đại giác nên chẳng thấy nghe." Có một phạn chí móng tay dài xin biện luận nghĩa lý với Phật, giao ước trước rằng: "Nếu tôi thua sẽ tự chém đầu để tạ lỗi." Thế Tôn hỏi: "Nghĩa lý của ngươi lấy gì làm tôn chỉ?" Phạn chí nói: "Tôi lấy tất cả đều chẳng thọ nhận làm tôn chỉ." Phật nói: "Tôn chỉ này ngươi thọ nhận chăng?" Phạn chí quay đầu bỏ đi, giữa đường chợt tỉnh ngộ, than rằng: nghĩa lý của ta có hai chỗ thua. Tại sao? Nếu nói thọ nhận thì chỗ thua là thô, nếu nói chẳng thọ nhận thì chỗ thua là tế. Tất cả trời, người và nhị thừa đều chẳng biết cái nghĩa lý chỗ thua của ta. Chỉ có Thế Tôn với các đại Bồ Tát mới biết. Nghĩ thế, ông liền trở về trước Phật nói: nghĩa lý tôi có hai chỗ thua, nên xin tự chém đầu để tạ lỗi. Phật nói: trong pháp ta chẳng có việc này, ngươi biết quấy thì nên hồi tâm hướng đạo. Do đó, Phạn Chí cùng 500 đệ tử đồng thời theo Phật xuất gia, sau này đều chứng quả A-la-hán. Một hôm Thế Tôn đang ngồi, thấy hai người khiêng con heo đi ngang. Phật hỏi: cái đó là gì? Họ nói: Phật có đầy đủ trí huệ lại không biết con heo sao? Phật đáp: cũng nên hỏi qua vậy. Phật ở hội Linh Sơn đêm qua thị chúng, lúc ấy chúng đều im lặng, chỉ một mình Tôn giả Ca Diếp mỉm cười. Thế Tôn nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, từ nghi đến ngộ, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, pháp môn di diệu, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, nay phó chúc cho Ma Ha Ca Diếp. Rồi Thế Tôn đến trước tháp Đa Tử, bảo Ma Ha Ca Diếp ngồi kế cạnh, dùng tăng già lê áo cà sa quàng lên thân Ca Diếp và bảo rằng: ta đem chánh pháp nhãn tạng mật phó cho ngươi, ngươi nên hộ trì. Rồi bảo A Nan làm phó giúp Ca Diếp hoằng hóa, chớ cho đoạn tuyệt. Xong Phật thuyết kệ rằng: bản pháp vốn vô pháp, vô pháp cũng là pháp, nay phó chúc vô pháp, pháp pháp đâu từng pháp. Thế Tôn thuyết kệ xong lại bảo Ca Diếp: ta đem áo kim lan tăng già lê truyền phó cho ngươi để chuyển trao cho Phật Vị Lai. Nay ngài Ca Diếp đang nhập định tại núi Kê Túc, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chờ ngày Phật Di Lặc ra đời. Ca Diếp nghe kệ xong đảnh lễ chân Phật, tán thán rằng: lành thay, lành thay, con sẽ dâng theo lời Phật. Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, dâm thù thỉnh Phật tái chuyển Pháp Luân. Thế Tôn quở rằng: dâng thù, ta 49 năm trụ thế chưa từng thuyết một chữ, nay ngươi thỉnh ta tái chuyển Pháp Luân, vậy cho là ta đã từng chuyển Pháp Luân sao? Thế Tôn ở trong hội Niết Bàn, tay đặt trên ngực bảo chúng rằng: đại chúng hãy khéo quán xét cái thân vàng này, chiêm ngưỡng cho đủ, chớ nên hối tiếc. Nếu nói ta diệt độ thì chẳng phải đệ tử ta, nếu nói ta chẳng diệt độ thì cũng chẳng phải đệ tử ta. Khi ấy cả triệu ức chúng thảy đều khế ngộ. Lúc bấy giờ Thế Tôn đến thành Câu Thi La, bảo đại chúng rằng: nay ta đau lưng muốn nhập Niết Bàn. Rồi ngài đi bộ đến gần bờ sông Ni Liên, giữa hai cây sa la, nằm nghiêng phía mặt im lặng thị tịch. Sau đó ngài lại từ trong quan tài ngồi dậy vì mẹ thuyết pháp, lại đặc biệt đưa ra hai chân để chuyển hóa độ Kỳ Bà, và thuyết kệ vô thường rằng: chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi tịch diệt làm vui. Lúc ấy các đệ tử dành nhau đem trầm hương thiêu đốt quan tài. Sau khi lửa tàn, quan tài vẫn còn nguyên. Đại chúng thấy vậy, ngay trước Phật tán kệ rằng: vật phàm dù cháy bừng, đâu thể thiêu thân thánh, xin thỉnh lửa tam muội để thiêu sắc thân vàng. Lúc bấy giờ quan tài tự nhảy lên cao bằng cây sa la, rồi lên xuống 7 lần như vậy trên không, xong hóa ra lửa tam muội, trong chốc lát biến thành tro. có cả thảy 8 dạ 4 đấu xá lợi. Hôm đó nhằm ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Thân, tức là năm thứ 52 đời vua Châu Mục Như, 1017 năm sau khi Thế Tôn nhập diệt, giáo pháp được truyền sang Trung Quốc, tức nhằm năm thứ 10 niên hiệu Vĩnh Bình đời Hậu Hán, năm 67 sau Tây lịch. Ngày Thế Tôn nhập Niết Bàn, ngài Ca Diếp là người đến sau cùng. Thế Tôn thò hai chân từ trong quan tài ra thị hiện cho Ca Diếp xem. Công án trích trong Kinh Lăng Già. Một hôm có Thế Luận Bà La Môn hỏi Phật rằng: Cồ Đàm, tất cả là sở tác ư? Phật nói: Bà La Môn, nói có sở tác là thế luận một. Hỏi: Tất cả chẳng phải sở tác ư? Đáp: Tất cả chẳng phải sở tác là thế luận hai. Hỏi: Tất cả thường ư? Tất cả vô thường ư? Tất cả sanh ư? Tất cả bất sanh ư? Đáp: Ấy là thuế luận 3, 4, 5, 6. Hỏi: Tất cả một ư? Tất cả khác ư? Tất cả đủ ư? Tất cả chẳng đủ ư? Tất cả đều do mỗi mỗi nhân duyên mà thọ sanh ư? Đáp: Ấy là thế luận từ 7 đến 11. Hỏi: Tất cả vô ký chẳng thiện chẳng ác ư? Tất cả ký hoặc thiện hoặc ác ư? Hữu ngã ư? Vô ngã ư? Có kiếp này ư? Chẳng kiếp này ư? Có kiếp khác ư? Chẳng kiếp khác ư? Có giải thoát ư? Chẳng giải thoát ư? Tất cả là sát na ư? Tất cả là không sát na ư? Là hư không ư? Là chẳng phải hư không ư? Cồ Đàm, có năng tác ư? Chẳng có năng tác ư? Có trung ấm ư? Chẳng có trung ấm ư? Đáp: Bà La Môn, những câu hỏi như thế đều là thế luận, chẳng phải sở thuyết của ta.